Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 4 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Bị Đức 16 và Linh Đạo Linh Mục. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ ơn gọi tận hiến của một nữ tu dòng kín Claris người Ý. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trọng Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, lịch sử và ý nghĩa các nghi thức tuần thánh và phục sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trong sứ điệp chúc mừng các Phật tử trên thế giới nhân lễ Vê Sắc, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn đề cao việc giáo dục các thế hệ trẻ về công lý và hòa bình nhờ đối thoại liên tôn. Đối với tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ Vê Sắc kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Năm nay, lễ này được cử hành vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn, Trung Quốc, các biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau. Sứ điệp công bố hôm qua mùng 3 tháng 4 mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Togon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Luigi Cellata. Sau những lời chúc mừng đại lễ Vê Sắc, hai vị khẳng định rằng, ngày nay trong các lớp tại trường học và đại học ở các nơi trên thế giới, càng ngày các học sinh, sinh viên thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau ngồi cạnh nhau và cùng học hỏi với nhau. Sự khác biệt này khơi lên những thách đố và kêu gọi suy tư sâu xa hơn về sự cần thiết phải giáo dục người trẻ tôn trọng và hiểu tín ngưỡng tôn giáo cũng như lối sống đạo của người khác, tăng trưởng trong sự hiểu biết về niềm tin của mình, phát triển trong tư cách là những con người có trách nhiệm, và đồng thời sẵn sàng cộng tác với các sinh viên học sinh thuộc các tôn giáo khác để giải quyết những xung khắc và thăng tiến tình thân hữu, công lý, hòa bình và sự phát triển nhân bản chân chính.
Cũng trong sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn khẳng định rằng, cùng với Đức Thánh Cha Benedicto XVI, chúng tôi nhìn nhận nền giáo dục chân chính hướng chúng ta về siêu việt cũng như về những người chung quanh chúng ta. Nơi nào giáo dục là một thực tại, thì nó cũng là một cơ hội đối thoại trong sự đối tác với nhau và trong sự lắng nghe đón nhận người khác. Trong bầu không khí như thế, người trẻ cảm thấy họ được quý chuộng vì thực chất của họ và vì đóng góp mà họ có thể mang lại. Sự quý chuộng anh chị em thuộc tín ngưỡng và những lối sống đạo khác với mình chính là một cơ hội để tăng trưởng. Như thế, bầu không khí ấy mang lại vui mừng vì họ nhận ra nhau như những người có khả năng liên đới và cảm thông, được mời gọi kiến tạo một xã hội công chính và huynh đệ. Điều ấy mang lại cho họ niềm hy vọng nơi tương lai. Trong tư cách là Phật tử, quý bạn thông truyền cho người trẻ một điều khôn ngoan, đó là đừng làm hại tha nhân, sống quảng đại và cảm thông, thực thi lòng quý mến và biết ơn, một món quà quý giá đối với xã hội. Đó là một cách diễn tả cụ thể, qua đó một tôn giáo có thể góp phần giáo dục các thế hệ trẻ trong sự chia sẻ trách nhiệm và cộng tác với tha nhân. Thực vậy, người trẻ là một lợi điểm cho mọi xã hội. Do sự chân thực của họ, họ khích lệ chúng ta tìm ra một câu trả lời cho những vấn đề cơ bản nhất về sự sống và sự chết, về công lý và hòa bình, ý nghĩa đau khổ và những lý do để hy vọng. Như thế, họ giúp chúng ta tiến triển trong hành trình về chân lý. Do sự năng động của họ, như những người xây dựng tương lai, người trẻ buộc chúng ta phải phá đổ các bức tường đáng tiếc là vẫn còn chia cách chúng ta. Qua những vấn nạn của họ, họ kích thích chúng ta đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Quý bạn thân mến, tâm hồn chúng tôi hiệp với quý bạn và chúng ta cầu nguyện để cùng nhau chúng ta có thể hướng dẫn người trẻ qua tấm gương của chúng ta, thích hợp để dạy họ trở thành những dụng cụ công lý và hòa bình. Chúng ta chia sẻ trách nhiệm chung đối với các thế hệ trẻ hiện nay và tương lai bằng cách giáo dục họ trở thành những người ôn hòa và xây dựng hòa bình.
Roma, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là Đức ông Slavomir Oder, cho biết là đã nhận được từ nhiều nơi trên thế giới các báo cáo về những ơn lành nhờ lời chuyển cầu của vị Chân Phước Giáo Hoàng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 2 tháng 4 vừa qua, nhân dịp lễ giỗ lần thứ 7 của Đức Cố Giáo Hoàng, Đức ông Oder cũng cho biết một số trình thuật về các ơn lành ấy thật là nổi bật và đang chờ đợi các hồ sơ để khởi sự cuộc cứu xét sâu xa hơn để quyết định. Theo giáo luật hiện hành, để được phong hiển thánh, vị chân phước cần có thêm một phép lạ được chứng thực. Trong cuộc phỏng vấn, Đức ông Oder cũng nói đến hiện tượng ngày càng gia tăng từ một năm nay, đó là cuộc thánh du thánh tích của Đức Chân Phước Giáo Hoàng. Thoạt đầu thánh tích các giọt máu của Đức Gioan Phaolô II được đưa tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha hồi tháng 8 năm ngoái, sau đó đã được rước tới tất cả các giáo phận ở Mexico, rồi tới Colombia. Hiện nay thánh tích ấy đang ở Nigeria bên Phi Châu. Một cách nào đó, sự hiện diện của Đức Chân Phước Giáo Hoàng giữa chúng ta gợi lại hoạt động lúc sinh thời và chủ kích quốc tế trong sứ vụ của người. Ngày 2 tháng 5 tới đây là kỷ niệm đúng một năm Đức Gioan Phaolô II được tôn phong chân phước sau một tiến trình nhanh kỷ lục với sự chuẩn trước của Đức Thánh Cha Viện Đức 16 cho mở án điều tra trước thời hạn.
Mexico, Thượng viện Mexico đã thông qua việc tu chính hiến pháp để bảo đảm tự do tôn giáo, nhất là các hoạt động tôn giáo bên ngoài thánh đường. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 29 tháng 3 vừa qua, Thượng viện Mexico đã chấp thuận những thay đổi trong khoản số 24 của hiến pháp, bãi bỏ những giới hạn và nhờ đó các tôn giáo có thể cử hành các lễ nghi bên ngoài khuôn khổ thánh đường mà không cần xin phép trước của chính quyền. Trước đó, Thượng viện thông qua những thay đổi trong khoản số 40 và nhìn nhận tính chất đời trung lập về tôn giáo của nhà nước Mexico. Trong tuyên ngôn công bố cùng ngày 29 tháng 3, Hội đồng Giám mục Mexico chào mừng những thay đổi đó trong hiến pháp và nói rằng, với cuộc cải tổ này, Mexico chấp nhận mức độ cao nhất về việc tôn trọng và thăng tiến các quyền con người. Cũng có những người phê bình sự thay đổi trên đây, kể cả một số cộng đoàn không công giáo, và báo động rằng việc cải tổ như thế sẽ cho phép việc giảng dạy tôn giáo tại các trường học và cho các nhóm tôn giáo sở hữu các đài phát thanh và truyền hình, là hai ưu tiên mà giáo hội công giáo nhắm tới tại Mexico. Việc thay đổi hiến pháp do Thượng viện Mexico thông qua còn phải được đa số các chính quyền tại 31 tiểu bang phê chuẩn.
Cairo, hôm 2 tháng 4 vừa qua, giáo hội chính thống Cốp đã quyết định rút các đại diện của mình ra khỏi Ủy ban lập hiến vì sự hiện diện ồ ạt của những thành phần Hồi giáo có xu hướng cực đoan trong Ủy ban. Ủy ban này gồm 100 người có nhiệm vụ soạn dự thảo hiến pháp mới của Ai Cập. Trong những ngày trước đây, một số ủy ban cấp tiến và đại diện của Đại học Hồi giáo Al-Azhar cũng đã rút các đại diện của mình vì cùng lý do. Quyết định nói trên đây do Thánh Hội đồng Giáo hội Chính thống Cốp đưa ra trong phiên họp tối ngày 1 tháng 4 vừa qua. Qua thông cáo, Thánh Hội đồng kêu gọi kiến tạo sự đại diện quân bình hơn giữa các lực lượng tại Ai Cập, tránh tình trạng một lực lượng duy nhất thống trị việc soạn lại hiến pháp. Việc làm này phải dựa trên sự đồng thuận của đất nước, chứ không dựa trên đa số ghế tại Quốc hội. Trong thời gian qua, một số giám mục chính thống Cốp đã tuyên bố rằng Ai Cập đang cần một nền dân chủ thực sự, chứ không cần một chế độ tôn giáo độc tài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Viện Đức 16 và Linh Đạo Linh Mục. thưa quý vị thính giả, dưới thời Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paolo II, hàng năm vào dịp thứ năm tuần thánh, Ngài vẫn gửi thư cho các linh mục trong toàn thể giáo hội để nhắc nhở về những khía cạnh khác nhau trong đời sống và sứ vụ linh mục. Về phần Đức Đương Kim Giáo Hoàng, Ngài không gửi thư, nhưng đặc biệt dành bài giảng trong lễ làm phép dầu để nhắc nhở các linh mục về ý nghĩa cao trọng của thiên chức linh mục với những nghĩa vụ đi kèm. Ngoài ra, trong các cuộc gặp gỡ và đối thoại với các linh mục hoặc chủng sinh, Đức Thánh Cha vẫn thường nhắc nhở các vị về một vài khía cạnh quan trọng trong linh đạo và đời sống tông đồ mục vụ của các linh mục. Nhân ngày thứ năm tuần thánh ngày mai, kỷ niệm Đức Chúa Giêsu lập chức linh mục, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nhắn nhủ của Đức Thánh Cha đương kim trong chiều hướng này. Trong cuộc gặp gỡ hàng chục ngàn linh mục quốc tế, chiều tối thứ năm, mùng 10 tháng 6 năm 2010, tại quảng trường Thánh Phêrô, nhân dịp kết thúc năm linh mục, Đức Thánh Cha đã lần lượt trả lời 5 câu hỏi do 5 linh mục đại diện các châu lục trên thế giới nêu lên. Trong đó có câu về hướng đi và linh mục trong một xã hội thay đổi nhanh chóng và sâu rộng. Ngài nhắn nhủ các vị cần xác định những ưu tiên cần thực hiện. Đức Thánh Cha nói,
tôi biết rõ rằng ngày nay rất khó làm cha sở, nhất là tại các nước Kitô kỳ cựu. Các giáo xứ ngày càng trở nên rộng lớn, các đơn vị mục vụ thật là không thể biết tất cả mọi người, không thể làm tất cả các công việc mà người ta chờ đợi nơi một cha sở. Và thế là chúng ta tự hỏi, mình phải đi đâu bây giờ? Tôi đã nói là không thể làm tất cả những gì cha sở muốn hoặc phải làm, vì sức lực chúng ta có giới hạn. Và hoàn cảnh khó khăn trong một xã hội ngày nay khác biệt và phức tạp hơn. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các tín hữu có thể thấy rõ vị linh mục không làm một nghề, chu toàn những giờ làm việc rồi sau đó là tự do, chỉ sống cho mình vậy thôi. Nhưng họ muốn được thấy linh mục là một người say mê Chúa Kitô, mang trong mình ngọn lửa tình yêu của Chúa Kitô. Nếu các tín hữu thấy linh mục đầy niềm vui của Chúa, họ cũng hiểu rằng linh mục không thể làm mọi sự. Họ chấp nhận những giới hạn của linh mục và giúp đỡ vị ấy. Điểm quan trọng nhất mà tôi thấy đó là ước gì các tín hữu thấy và cảm được linh mục thực sự cảm thấy mình là người được Chúa kêu gọi, một người đầy tình yêu Chúa và yêu giáo dân của mình. Nếu có điều đó như vậy thì dân sẽ hiểu và thông cảm vì linh mục không thể làm mọi sự. Vì thế, làm sao sống đầy niềm vui tin mừng với tất cả con người của chúng ta, đó là điều kiện tiên quyết. Tiếp đến, cần phải chọn lựa, phải nhắm điều gì là ưu tiên, xem đâu là điều có thể và đâu là điều không có thể. Tôi muốn nói có 3 ưu tiên cơ bản mà chúng ta đã biết, đó là 3 cột trụ của đời sống linh mục chúng ta. Trước tiên là thánh thể, các bí tích. Làm sao để thánh thể có thể được cử hành và hiện diện, nhất là Chúa Nhật, cho tất cả mọi người, bao nhiêu có thể? Cử hành thánh lễ làm sao để cử chỉ yêu thương của Chúa đối với chúng ta thực sự trở nên hữu hình? Tiếp đến là rao giảng lời Chúa trong mọi triều kích, từ việc đối thoại giữa con người với nhau cho đến bài giảng. Thứ ba là Caritas, bác ái, tình yêu của Chúa Kitô, hiện diện với những người đau khổ, người bé nhỏ, các trẻ em, những người gặp khó khăn, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, làm sao cho tình yêu của vị mục tử nhân lành thực sự hiện diện.
Tiếp đến có một ưu tiên rất quan trọng, đó là tương quan bản thân của chúng ta với Chúa Kitô. Trong sách nguyện ngày 4 tháng 11, chúng ta đọc thấy một bản văn rất hay của Thánh Carlo Borromeo, vị đại mục tử đã thực sự trao hiến trọn vẹn thân mình. Thánh nhân nói với tất cả các linh mục chúng ta rằng, đừng lơ là với linh hồn của bạn. Nếu linh hồn của bạn bị lơ là, thì bạn cũng không thể trao ban cho người khác điều mà bạn phải trao cho họ. Vì thế, bạn cũng phải có thời giờ cho linh hồn bạn, cho chính bạn. Hay nói cách khác, quan hệ của bạn với Chúa Kitô, cuộc chuyện vãng thân tình với Ngài chính là một ưu tiên mục vụ căn bản, là điều kiện để chúng ta hoạt động cho tha nhân. Và việc cầu nguyện không phải là một chuyện bên lề. Nghề của linh mục chính là cầu nguyện. và đại diện cho những người không biết cầu nguyện hoặc không tìm ra thời giờ để cầu nguyện. Cầu nguyện riêng, nhất là phụng vụ các giờ kinh, là lương thực cơ bản cho linh hồn chúng ta, cho toàn thể hành động của chúng ta. Và sau cùng là nhìn nhận những giới hạn của chúng ta, khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn ấy. Chúng ta hãy nhớ cảnh tượng trong chương 6 tin mừng theo Thánh Marco, kể lại các môn đệ cảm thấy bị công việc đè bẹp. Họ muốn làm tất cả mọi sự. Và Chúa nói, chúng ta hãy đi, các con hãy nghỉ ngơi một chút. Cả điều này cũng là việc làm một vụ, đó là tìm và có được sự khiêm tốn, sự can đảm nghỉ ngơi. Vì vậy, tôi thiết nghĩ, lòng say mê Chúa, lòng yêu mến Chúa chỉ cho chúng ta những ưu tiên, những chọn lựa, giúp chúng ta tìm ra con đường. Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta.
Trong một lần khác, lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh năm 2008, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở cho 1.500 linh mục hiện diện về sứ vụ của linh mục như người đứng trước mặt Chúa để phụng sự Chúa. Vì thế, linh mục phải có đời sống ngay chính, khiêm tốn phục vụ và vâng phục. Đức Thánh Cha nói, thứ năm tuần thánh cũng là một dịp để chúng ta luôn tự hỏi, chúng ta đã thưa xin vâng với Chúa về điều gì? Làm linh mục của Chúa Giêsu Kitô là gì? Kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ của chúng ta có lẽ được soạn ra vào cuối thế kỷ thứ hai ở Roma, mô tả bản chất của sứ vụ linh mục với những lời được dùng trong sách đệ nhị luật. Để mô tả bản chất của chức tư tế cựu ước là đứng trước mặt Chúa và phụng sự Chúa. Vì thế có hai nghĩa vụ xác định yếu tính của sứ vụ linh mục. Trước tiên là đứng trước mặt Chúa. Trong sách đệ nhị luật, nghĩa vụ này cần được đọc trong bối cảnh của quy định trước đó, nghĩa là các tư tế không nhận phần đất nào ở thánh địa, họ sống nhờ Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Họ không thi hành những công việc thông thường cần thiết để sinh nhai trong đời sống thường nhật. Nghề của họ là đứng trước mặt Chúa, quan tâm tới Chúa, sống cho Chúa. Như thế, xét cho cùng, câu nói ấy chỉ một cuộc sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng như một sứ vụ đại diện tha nhân. Cũng như những người khác canh tác ruộng đất, các linh mục cũng sống nhờ đất. Linh mục giữ cho thế giới cởi mở đối với Thiên Chúa. Linh mục phải sống với cái nhìn hướng về Chúa. Sở dĩ những lời ấy được đặt trong kinh nguyện thánh thể liền sau việc thánh hiến lễ vật, sau khi Chúa tiến vào cộng đoàn cầu nguyện, là để chỉ cho chúng ta thấy rằng cần đứng trước mặt Chúa hiện diện, nghĩa là điều ấy cho thấy thánh thể như trung tâm đời sống linh mục. Nhưng ở đây điều ấy còn đi xa hơn nữa. Trong thánh ca của phụng vụ các giờ kinh dẫn vào giờ độc vụ trong mùa chay, giờ độc vụ này trước kia được các đan sĩ đọc trong giờ canh thức ban đêm trước Thiên Chúa và cho mọi người. Một trong những nghĩa vụ của mùa chay được mô tả với mệnh lệnh, chúng ta hãy canh thức một cách khẩn trương hơn. Trong truyền thống Đan Tu Siri, các đan sĩ được mô tả như những người đứng, cử chỉ đứng biểu lộ sự tỉnh thức canh gác. Điều xưa kia được coi như nghĩa vụ của đan sĩ, chúng ta cũng có lý mà coi đó như một sự biểu lộ sứ vụ của linh mục và là một sự giải thích đúng đắn lời sách đệ nhị luật. Linh mục phải là một người tỉnh thức canh giữ, phải đứng canh giữ trước những quyền lực đe dọa của sự ác, phải giữ thế giới tỉnh thức đối với Thiên Chúa. Linh mục phải là một người đứng, đứng thẳng trước những trào lưu của thời đại, đứng thẳng trong chân lý, đứng thẳng trong sự dấn thân cho sự thiện. Đứng trước Thiên Chúa phải luôn luôn có nghĩa một cách sâu xa hơn, nghĩa là phải đảm trách con người nơi Thiên Chúa, Ngài là đấng đảm trách tất cả chúng ta nơi Chúa Cha. Và linh mục phải là người đảm trách về Thiên Chúa, về Chúa Kitô, về lời Chúa, chân lý, tình thương của Chúa. Linh mục phải đứng thẳng, không sợ hãi và sẵn sàng chịu những lăng mạ vì Chúa. Như sách Tông đồ Công vụ đã nói, họ vui mừng vì được coi là xứng đáng chịu lăng mạ vì danh Chúa Giêsu.
Đứng trước mặt Chúa và phụng sự Chúa, Đức Chúa Giêsu Kitô như thượng tế của thế giới đã mang lại cho câu này một chiều sâu không thể tưởng tượng được trước đó. Vốn là con Thiên Chúa và là Chúa, Ngài đã muốn trở thành người đầy tớ của Thiên Chúa, như trong thị kiến của sách ngôn sứ Isaiah đã báo trước. Ngài đã muốn là đầy tớ của mọi người. Ngài đã diễn tả toàn thể chức linh mục tối cao của Ngài qua cử chỉ rửa chân. Qua cử chỉ yêu thương đến cùng ấy, Chúa rửa những đôi chân dơ bẩn của chúng ta. Với sự khiêm tốn phục vụ của Ngài, Ngài thanh tẩy chúng ta khỏi bệnh kiêu ngạo của chúng ta. Qua đó, Ngài làm cho chúng ta có thể trở thành người đồng bàn với Thiên Chúa. Ngài đã xuống, và sự nâng cao đích thực của con người bây giờ được thực hiện qua sự đi xuống của chúng ta với Chúa và hướng về Chúa. Sự nâng cao của Ngài là thập giá. Đó là sự đi xuống sâu thẳm nhất và như một tình yêu đến tột cùng. Sự đi xuống ấy đồng thời cũng là tột đỉnh của sự nâng cao, một sự thăng hoa thực sự của con người. Đứng trước mặt Chúa và phụng sự Chúa, điều này giờ đây có nghĩa là bước vào trong ơn gọi làm người tôi tớ của Thiên Chúa. Thánh thể như sự hiện diện của sự hạ mình và được nâng cao lên của Chúa Kitô luôn đưa chúng ta vượt qua điều ấy, để đi tới nhiều cách thức chúng ta sử dụng để phục vụ lòng yêu mến tha nhân. Trong ngày này, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn được lặp lại lời thưa xin vâng đối với tiếng gọi của Chúa. Này con đây, lạy Chúa, xin sai con đi.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Linh Đạo Linh Mục. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ ơn gọi tận hiến của một nữ tu dòng kín Clarice người Ý.
Đang diện các nữ tu kính Clarice Sanseverino Marche ở miền Trung nước Ý, hiện tại có 24 nữ tu, tuổi từ 33 đến 90. Các chị đến từ khắp các miền trong nước Ý và một số các chị gia nhập đang diện vào thập niên vừa qua. Một ngày sống của các nữ tu được phân chia phần lớn dành cho việc cầu nguyện, rồi đến đời sống huynh đệ và lao công. Các chị sống về nghề đúc bánh lễ. Sau đây là chứng từ con đường ơn gọi của chị Chiara Tizana, 41 tuổi. Xin nhường lời cho chị. Cuộc hoán cải của tôi diễn ra vào năm 1994, trong thời kỳ tôi làm công tác thiện nguyện phục vụ cạnh các anh chị em tàn tật. Hồi ấy, tôi là sinh viên luật tại Đại học Trieste ở miền Đông Bắc nước Ý. Vừa học, tôi cũng vừa làm thêm một vài công việc khác. Công việc đưa đẩy khiến tôi có liên hệ với một hiệp hội thiện nguyện quốc tế, chuyên cổ động việc nhận con nuôi từ xa. Thế là tôi quyết định dành một khoảng thời gian ngắn đi Kenya để phục vụ người nghèo. Định mệnh an bài, trong thời gian chuẩn bị đi Kenya, một hôm cùng với nhóm thừa sai sắp lên đường đi Phi Châu, chúng tôi gặp gỡ nơi đang diện Clarice Sanseverino Marche, các chị em nghèo của thánh nữ Chiara. Trước đó, tôi hoàn toàn không có một ý niệm nào về thực tại tu kính. Do đó, có thể nói được rằng, cuộc gặp gỡ với các nữ tu đang sĩ kính Clarice đúng là một cú sét đánh thẳng vào trái tim tôi. Lúc đó, trái tim tôi đã gặp được Thiên Chúa và đang tìm kiếm một chương trình sống. Trong thời gian ở Kenya, tôi bắt đầu trao đổi thư từ với các nữ đang sĩ kính Clarice. Chẳng dừng ở Phi Châu, thay vì đưa tôi đến việc tìm ra chỗ đứng của tôi trong cuộc sống, thì nó lại giúp tôi âu lo tự hỏi đâu là đích điểm chính yếu của cuộc đời tôi. Mặc dù được chiêm ngắm vẻ đẹp và hưởng nếm niềm vui của cuộc sống hoàn toàn dâng hiến để phục vụ những người nghèo khổ nhất trên trái đất này, tâm tư và cái nhìn nội tâm của tôi vẫn thường xuyên hướng về và nhớ lại quãng thời gian thật ngắn ngủi tôi trải qua nơi đang diện kính Clarice. Tôi nhớ rõ buổi đọc kinh phụng dụ và bầu khí huynh đệ chan hòa trong đang diện. Chị Chiara Tizana, nữ đang sĩ kính Clarice, trình bày tiếp. Thế là ảo tưởng cứu giúp thế giới tham dự tích cực vào việc đảo ngược tình trạng bất công, giờ đây chạm trán với thực tại vô hình, nhưng lại xác định rõ ràng một sự hiện diện. Mời gọi tôi hãy làm rơi chiếc mặt nạ, bởi vì trong các hoạt động tôi thường giữ vai chính và gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống của tôi. Thế là tôi quyết định chọn một hình thức khác cho những trách nhiệm của tôi đối với lịch sử thế giới và đối với nhân loại. Trở về Ý, tôi từ bỏ tất cả, giả từ mọi người và gia nhập đang diện kính các nữ tu nghèo của Thánh nữ Chiara ở San Severino Marche. Rất nhiều lần trong các cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ thường đặt vấn nạn với tôi về cái vô dụng của cuộc sống đang tu. Đúng ra, cuộc sống của chúng tôi vô ích thật, nhưng nó chỉ đúng xét theo cái lý luận của não trạng xã hội của con người duy vật chất, duy tiêu thụ ngày nay, chỉ xem cái gì là hữu ích khi nó có thể sản xuất. Thiên Chúa kêu gọi tôi để trở thành người phụ nữ có khả năng của một trái tim, xuyên qua cuộc sống thần bí và chìm sâu trong kinh nguyện, có thể đi tới tận cùng trái đất, thu góp mọi âu lo sầu khổ, cùng những nỗi niềm hy vọng của tất cả mọi người, rồi dâng lên Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Dịnh 119. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa, phải tuân theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa. Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy con. Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại các quyết định miệng Ngài phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể. Con sẽ gặm suy huấn lệnh Chúa truyền, đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán. Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tới Chúa đây để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời, con là thân lữ khách. Mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài lịch sử và ý nghĩa các nghi thức tuần thánh và phục sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ tư tuần thánh hôm nay mùng 4 tháng 4, chúng tôi xin tạm gác lại loạt bài về các đặc tính của giáo hội để trình bày về lịch sử và ý nghĩa các nghi thức đặc biệt phong phú của ba ngày cực thánh trong năm phụng vụ, những ngày tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu hoàn tất chương trình xuống thế làm người, chiến thắng tội lỗi và cứu độ trần gian. Trước hết là ngày thứ năm tuần thánh, là ngày kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Trong đó có một nghi thức cảm động, Chúa đích thân rửa chân cho các môn đệ Ngài. Phúc âm Thánh Gioan thuật lại rằng trước bữa tối, Chúa Giêsu lấy khăn lau thắt vào lưng rồi đổ nước rửa chân cho các môn đệ. Nghi thức này là một dấu hiệu thanh tẩy nội tâm trước thánh lễ đầu tiên. Thật ra ngay từ thời xa xưa, người Do Thái vẫn có thói quen rửa chân cho khách và bạn hữu như một cử chỉ xã giao và kính trọng. Việc rửa chân là điều cần thiết vì thời đó người ta đi dép và khi ăn người ta nằm dài trên bàn. Giáo hội Công giáo Roma bắt đầu du nhập nghi thức rửa chân vào phụng vụ từ thế kỷ 12, tuy rằng công nghị thành Toledo bên Tây Ban Nha đã nói tới nghi thức này vào năm 694. Nghi thức rửa chân hiện nay có nguồn gốc từ tu luật Thánh Biển Đức, trong đó có khoản khuyên rửa chân cho khách và các tập sinh khi lánh áo dòng. cho đến năm 1685, các vua Anh quốc và các vua chúa khác cũng tỏ dấu khiêm tốn bằng cách cúi mình rửa chân cho 12 cụ già nghèo để noi gương Chúa Giêsu trong phúc âm. Cho đến thời Đức Giáo hoàng Pio IX, Đức Giáo hoàng chủ sự nghi thức rửa chân trong một phòng ở Vatican, chứ không làm tại đền thờ Thánh Gioan Laterano như hiện nay. 12 người được Đức Giáo hoàng rửa chân được chọn trong số các tín hữu hành hương tới Roma để dự lễ phục sinh, hoặc là những công dân nghèo. Họ ngồi thành hàng trên bục ghế cao, mặc áo len trắng, đầu đội mũ trắng. Đức Giáo hoàng quỳ xuống rửa chân phải cho họ trong một chiếc chậu bằng bạc mạ vàng, rồi trao cho mỗi người một chiếc khăn lau, một huy chương vàng hoặc là bằng bạc và một bó hoa. Năm 1959, Đức Chân Phước Giáo hoàng John 23 tái lập nghi thức này. Đức John Paul II vẫn thực hiện mỗi thứ năm tuần thánh khi ngài rửa chân cho 12 linh mục. Đức Thánh Cha Đường Kim cũng duy trì thói quen này. Theo phụng vụ ngày nay, nghi thức rửa chân trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh là điều tùy ý, không có tính chất bắt buộc.
Sang đến các nghi thức của ngày thứ sáu tuần thánh, hình ảnh nổi bật trong ngày này là thập giá. Việc đóng đinh trên thập giá là một cực hình khủng khiếp. Theo tương truyền, nữ hoàng Semiramis từ thời rất xa xưa đã bày ra cực hình này. Từ Babylon, tức là ở Iraq hiện nay, cực hình thập giá lan truyền sang Á Châu, Ai Cập, Carthage bên Bắc Phi, rồi tới Hy Lạp và Roma. Tuy nhiên, giữa cực hình thập giá của dân ngoại và của Do Thái có sự khác biệt. Người Do Thái giết chết tội nhân bị đóng đanh bằng cách lấy chùy lớn đánh gãy chân của họ rồi đem chôn táng tử tội. Trong khi đó, người Roma và Hy Lạp để cho tội nhân chết dần chết mòn trên thập giá, để xác chết của họ trên thập giá cho những người qua đường thấy mà khiếp sợ. Xác chết cứ để nguyên đó cho đến khi rữa nát hoặc bị chim trời tới sâu xé. Khi ghét ai, người La Mã thường nguyền rủa ad corvus, có ý chúc cho người đó bị đóng đanh và bị quạ đen corvus tới ăn thịt. Đôi khi người ta chỉ trói tội nhân vào thập giá, nhưng người La Mã thường đóng đinh hai bàn tay hoặc hai cổ tay và hai chân của tử tội vào thập giá. Bốn vết đinh đó ngăn cản máu lưu thông, tạo nên cơn sốt và làm cho tử tội khát nước khiếp đảm. Vì thế, văn hào Cicero của La Mã đã viết, đóng đanh là một lối hành hình dữ tợn nhất. Còn văn hào Apuleio nhận xét, đóng đanh là hình phạt nặng nề nhất, chỉ thích hợp với những người nô lệ.
Ngày thứ sáu tuần thánh cũng là ngày nhiều tín hữu ngắm đàn thánh giá trọng thể. Thói quen đi đàn thánh giá để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế phát sinh tự nhiên từ tâm hồn tín hữu. Sau biến cố Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên đồi Golgotha, các tín hữu Kitô đầu tiên tại Jerusalem thường trở lại nơi ngài chịu hình khổ dọc theo con đường từ dinh quan tổng trấn Philato cho đến núi Sọ. Họ dừng lại ở những chặng ghi nhớ các biến cố đặc biệt trong cuộc thương khó của Chúa và suy niệm. Việc đi đàn thánh giá được phát triển mạnh ở Tây Phương trong những thế kỷ từ 12 đến 14, nhất là vào thời kỳ các đạo quân thánh giá bảo vệ thánh địa Palestine trở về. Họ mang theo những kỷ niệm của thánh địa. Nhiều vua chúa cũng dựng những đài tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu ở quê hương mình. Tuy nhiên, những người có công nhất trong việc phổ biến thói quen đạo đức đi đàn thánh giá là các tu sĩ dòng Francisco. Tòa Thánh ủy thác cho dòng quản thủ các di tích thánh có liên hệ tới cuộc đời của Chúa Cứu Thế tại Thánh Địa kể từ thế kỷ 14 trở đi. Trong các nhà thờ của dòng Francisco, không những ở Thánh Địa nhưng ở châu Âu nữa, thường có lập những trạng đàn thánh giá cho các tín hữu kính viếng và tưởng niệm. Về sau, thói quen này cũng được nhiều nhà thờ khác noi theo. Chân Phước Innocenzo 11 Giáo Hoàng là vị đầu tiên ban ân xá cho các tín hữu nào thành kính đi đàn thánh giá tại những nơi do lòng Francisco thiết lập. Đặc ân này sau đó cũng được nới rộng cho các trạng đàn thánh giá ở các nhà thờ khác. Năm Thánh 1750, Đức Benedicto 14 là vị giáo hoàng đầu tiên chủ sự buổi đi đàn thánh giá ở hí trường Colosseo ở Roma. Thói quen này được hầu hết các vị giáo hoàng kế tiếp thực hiện cho đến năm 1870 là năm nước tòa thánh bị Italia xâm chiếm. Đức Phaolô VI đã tái lập truyền thống đáng kính này, và sau đó Đức John Phaolô II cũng như Đức Thánh Cha đương kim vẫn chủ sự buổi đi đàng thánh giá vào mỗi tối thứ sáu tuần thánh.
Sang đến thứ bảy tuần thánh, các tín hữu Kitô bắt đầu mừng biến cố Chúa sống lại với nghi thức canh thức vọng phục sinh vào tối thứ bảy tuần thánh, khi màn đêm bắt đầu và sao mai bắt đầu xuất hiện. Phần đầu của buổi canh thức vọng phục sinh được dành để nghe các bài sách thánh và cầu nguyện. Các tín hữu nghe đọc tất cả 12 bài kinh thánh nói về tầm quan trọng của việc sáng tạo mới và cần phải lãnh nhận ơn cứu độ qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội. Vì thế, các bài sách thánh lần lượt trình thuật công việc tạo dựng của Thiên Chúa, biến cố hai nguyên tổ sa ngã, nạn đại hồng thủy, sự tích tổ phụ Abraham sát tế con mình là Isaac, biến cố dân Do Thái vượt qua biển đỏ và người Do Thái tiến vào đất hứa. Công cuộc sáng tạo mới và công trình cứu độ của Chúa được biểu lộ trong đêm vọng phục sinh qua nước rửa tội, đặc biệt là nghi thức rửa tội cho người lớn. Các nghi thức này bắt đầu với việc làm phép nước trọng thể, rồi hát kinh cầu các thánh. Những người dự tòng công khai từ bỏ tà thần và ảnh hưởng của hắn trên đời sống con người, rồi tuyên xưng đức tin trước khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, được sức dầu thánh và mặc áo trắng. Đó là những nghi thức được cử hành trong ba thế kỷ đầu của giáo hội. Vào khoảng thế kỷ thứ năm trong giáo hội Công giáo Roma, Đức Giám Mục thường sức dầu lần thứ hai cho người được rửa tội, và nghi thức này về sau biến thành bí tích thêm sức. Trong những thế kỷ đầu, giáo hội còn có thói quen cho người tân tòng sữa và mật mới được làm phép. Nghi thức này có ý nói các tân tòng vẫn còn là trẻ nhỏ trong đức tin, và đồng thời cũng muốn khẳng định rằng họ mới được bước vào đất hứa, nơi chảy sữa và mật như Kinh Thánh đã mô tả. Cuối phần nghi thức vọng phục sinh, các tín hữu tân tòng được tham dự và lãnh nhận mình Thánh Chúa lần đầu tiên cùng với cộng đồng tín hữu. Ngày nay, sau 20 thế kỷ, nghi thức canh thức và lễ phục sinh tuy có một số thay đổi, nhưng nòng cốt vẫn phản ánh nghi thức truyền thống xa xưa.
Đêm vọng phục sinh ngày nay bắt đầu bằng nghi thức đốt và làm phép lửa. Nghi thức này không có trong thời kỳ đầu của giáo hội. Nơi dân tộc Đức xưa kia, việc đốt lửa như vậy trước tiên là để tôn kính các thần, đồng thời loan báo mùa xuân bắt đầu và đảm bảo cho dân chúng được mùa gặt tốt đẹp. Sau khi đạo Kitô được truyền cho dân tộc Đức, giáo hội cấm đốt lửa như vậy vì coi đây là một tập tục của dân ngoại. Tuy nhiên, vào khoảng thế kỷ thứ 6 và thứ 7, các vị thừa sai người Ireland mang tới đại lục châu Âu thói quen đốt và làm phép lửa ở ngoài nhà thờ trong đêm thứ bảy tuần thánh. Điều đáng nói là Thánh Patrick đã đề ra thói quen này để chống lại ảnh hưởng thói quen của người Druid thường đốt lửa vào mùa xuân. Dần dần vào khoảng năm 1000 trở đi, nghi thức đốt và làm phép lửa được du nhập vào phụng vụ đêm vọng phục sinh. Sau khi làm phép lửa, vị chủ tế đốt một cây nến lớn rồi rước vào nhà thờ. Tiếp theo đó, các cây nến nhỏ của các tín hữu cũng được đốt lên. Nghi thức này dường như bắt nguồn từ nghi thức đốt đèn lên mỗi khi trời bắt đầu tối, vẫn được cử hành mỗi ngày. Nghi thức này đã có trong những thế kỷ đầu tiên của giáo hội ở Roma. Đêm đèn bị hàng trăm ánh nến xóa tan, tượng trưng cho Chúa Kitô chiến thắng sự chết. Trong đêm vọng phục sinh, hoàng đế Constantino không những cho thắp sáng nhà thờ, nhưng cả thành phố nữa. Một số người cho rằng, sự tích cây nến phục sinh bắt nguồn từ công đồng Trung Nicea năm 325, và dịp đó, Đức Thượng Phụ Alessandrino được giao phó nhiệm vụ mỗi năm công bố lịch phụng vụ để gửi về Roma. Lịch này được viết trên một cây nến lớn, về sau người ta viết trên một tấm bảng nhỏ hoặc là tấm da thuộc và treo vào cây nến. Sách giáo chủ cho biết chính Đức Giáo Hoàng Zosimo người Hy Lạp đã ban hành những quy luật rõ ràng, trong đó Ngài cho phép các giáo phận phụ cận Roma được làm phép nến phục sinh. Một khi đã được đốt xong, cây nến phục sinh đó được đập thành từng mảnh nhỏ và phân phát cho các tín hữu. Với thời gian và thời Trung Cổ, một số biểu tượng được gắn thêm vào cây nến phục sinh. Cây nến lớn được vị chủ tế vẽ thêm hình thánh giá và đọc Chúa Kitô hôm qua và hôm nay là nguyên thủy và là cùng đích. Hai chữ đầu và chữ cuối của mẫu tự Hy Lạp Alpha và Omega được vẽ thêm vào cây nến, rồi năm cũng được ghi trên thân cây nến ở bốn góc của thánh giá. Bốn hạt hương được chủ tế gắn vào bốn cái đinh để ghim vào bốn thanh của thánh giá, và một hạt được gắn vào giữa thánh giá, vừa gắn ngài vừa đọc. Nhờ các vết thương thánh thiện và vinh hiển này, xin Chúa Kitô Chúa chúng ta canh giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Như vậy, tuy ban đầu cây nến phục sinh chỉ có ý nghĩa thực dụng là thắp sáng, nhưng rồi cây nến này được mang một ý nghĩa tượng trưng cho Chúa Kitô phục sinh là ánh sáng thế gian, là cột lửa dẫn đưa dân Do Thái mới qua biển đỏ của trần gian, là hình ảnh bí tích rửa tội và tượng trưng cho sự giải thoát dân Chúa. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đó loan. Vatican trong sứ điệp chúc mừng các Phật tử trên thế giới nhân lễ Vê Sắc, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn đề cao việc giáo dục các thế hệ trẻ về công lý và hòa bình nhờ đối thoại liên tôn. Mexico, Thượng viện Mexico đã thông qua việc tu chính hiến pháp để bảo đảm tự do tôn giáo, nhất là các hoạt động tôn giáo bên ngoài thánh đường. Roma, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II là Đức ông Slavomir Oder cho biết đã nhận được từ nhiều nơi trên thế giới các báo cáo về những ơn lành nhờ lời chuyển cầu của vị Chân Phước Giáo Hoàng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.